Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Giác ngộ về ham muốn nhiều thì khổ nhiều. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, tiếp tục chúng ta học về bài kinh nói về những điều mà Đức Phật đã giác ngộ. Ngài giác ngộ thế gian là vô thường, Ngài giác ngộ tất cả vạn pháp là vô ngã. Và bởi vì vô thường vô ngã cho nên con người có thể tự tại an nhiên được trước tất cả mọi được mất hơn thua ở trên cõi đời này. Sợ gì mà con người bị trói buộc là bởi vì vô thường mà con người chấp chặt đó là thường. Bởi vì vô ngã mà con người cứ ôm mãi một bản ngã để sống ở trong đời. Cho nên bao nhiêu tranh chấp trói buộc con người ở trong biển khổ đau. Điều giác ngộ thứ nhất của Phật là đó. Cũng từ ở cái điều giác ngộ thứ nhất này, vô thường mà cho là thường, vô ngã mà ôm chặt lấy cái bản ngã hư ảo, cho nên cái tâm của con người bị mê vọng mà khiến cho bao nhiêu tội ác từ đó mà phát sanh. Cũng vì như vậy mà con người ngay nơi cái thân này của mình chứa chất biết bao nhiêu là tội lỗi, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tộc. Tâm này là cội nguồn của tất cả mọi sự ác trên đời. Vì tham dục, vì sân hận, vì si mê, vì sống mãi ở trong cái ảo tưởng mê mờ mà con người đuổi bắt cái này sang đuổi bắt cái khác. Con người dậm đạp lên cái đau khổ của mọi người mọi loài để chỉ mong thỏa mãn những cái ước muốn phù du của mình, tâm thì ác nguyên. Cũng vì như vậy mà để nuôi lấy cái mạng sống này, để mình có được tất cả những gì mình có ngày nay, mình đã tạo ra biết bao nhiêu tội lỗi ở trên đời này. Mình đã ăn nuốt biết bao nhiêu xương thịt của chúng sanh. Mình đã sống ở trên sự đau khổ của biết bao nhiêu người khác để có được cái tấm thân này, để có được cái đời sống này đấy. Cho nên tâm thì ác nguyên mà hình vi tội tẩu là như thế. Hôm nay tiếp tục học thêm một điều mà Đức Phật giác ngộ nữa. Đề nhị giác trí, đa dục vi khổ. Ham muốn nhiều cho nên mới khổ. Sanh tự bì lao mà tùng tham dục khởi. Sống chết nhọc nhằn, tất cả đều từ tham dục mà ra hết. Đa dục vi khổ. Càng ham muốn bao nhiêu thì con người càng khổ đau bấy nhiêu. Tại sao vậy? Thưa là bởi vì cái bản chất của dục vọng vốn là không bao giờ có chỗ tận cùng hết cả. Không bao giờ có giới hạn ở đó hết cả. Chẳng cần lý luận ở đâu xa, chỉ cần nhìn lại chính mình thôi quý vị. Ngày xưa ta ước mơ gì? Nhưng đến khi ước mơ đạt rồi, ước mơ khác lại nảy sinh. Và cứ như thế mà theo đuổi mãi mãi, chẳng bao giờ con người có thể thỏa mãn hết tất cả những cái dục vọng ham muốn ở nơi chính mình. Khi ta còn ở Việt Nam, mình chỉ mong vượt biên sang Mỹ, kiếm một ngày có 3 bữa cơm ăn đủ rồi. Nhưng có ai bằng lòng với 3 bữa cơm ăn đâu. Thế là con người bắt đầu đua nhau để xây nhà, mua xe, để mà tạo lập sự nghiệp vật chất ở nơi cái đất nước xứ sở này. rồi có nhà có xe rồi. Sự ham muốn của con người cũng đâu phải vì vậy mà thỏa mãn, lại ham muốn cái khác nữa. Ham muốn này nảy sinh kéo theo những ham muốn khác. Và vì vậy cho nên cái bản chất của dục vọng vốn là không bao giờ có giới hạn hết tất cả. Chúng ta lại sống ở trong một cái thế giới. Thế giới này đấy, văn minh biết bao nhiêu, vật chất tiến bộ biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà dù có văn minh vật chất tiến bộ đến đâu chăng nữa, cũng không làm sao thỏa mãn hết tất cả cái dục vọng của con người hết cả. Của cải vật chất vốn là hữu hạn, mà cái dục vọng của con người vốn là vô hạn. Và chính vì vậy cho nên đây là một trong những cái thảm kịch của cái nền văn minh mà chúng ta đang sống. Càng văn minh vật chất này bao nhiêu, con người là càng sống ở trong những cái khủng hoảng tâm thần bấy nhiêu. Có thời đại nào mà con người phải sử dụng thuốc an thần nhiều như cái thời đại chúng ta đang sống ở đây đâu. Biết bao nhiêu người Việt Nam, ở Việt Nam đúng là cực khổ, đúng là thiếu cơm, thiếu áo. Nhưng mà con người vẫn không để nỗi nhức đầu như ở đấy. Nhưng mà qua đây rồi, biết bao nhiêu kẻ mang lại những chứng bệnh ở đất tâm thần. Bởi đâu vậy? Bởi vì dù cho bao nhiêu cái vật chất giữa thế gian này cũng không làm sao để mà thỏa mãn được cái dục vọng của con người hết cả. Và đây là cái thảm kịch, đó là cái nền văn minh này đấy vốn lấy dục vọng để mà kích động cho cái xã hội này nó tiến bộ. Bản chất của cái nền văn minh kỹ thuật phương Tây này đấy, đó là lấy dục vọng làm động cơ cho tất cả mọi sự tiến bộ ở trên cõi đời này. Và chính vì vậy cho nên càng tiến bộ bao nhiêu, con người càng sung sướng mặt này bao nhiêu, thì con người càng khổ đau ở mặt khác bấy nhiêu. Con người càng thỏa mãn được mặt này bao nhiêu, thì con người lại càng sống trong những cái tình trạng khủng hoảng bấy nhiêu. Và đó là điều ai cũng có thể tự nhìn thấy được ở nơi mình và ở nơi xã hội chung quanh của mình. Sợ gì mà có người khủng hoảng, sợ gì mà có người bị mắc phải những chứng bệnh về tâm thần? Chính là bởi vì con người không bao giờ bằng an với những gì mình đang có hết tất cả. Cái gì khiến cho mình không bình an? Chính là cái dục vọng nó thôi thúc ở đấy con người của mình, quý vị. Và dục vọng đó nó không bao giờ chịu dừng lại hết tất cả. Và như Đức Phật dạy ở trong Kinh Di Giáo, với một cái kẻ mà sống với dục vọng thì kẻ đó dù có vàng bạc châu báu đầy nhà đó chăng nữa, kẻ đó bao giờ cũng thấy mình là nghèo nàn hết cả. Kẻ đó dù có lên trên thiên đường mà sống đó chăng nữa, chỗ đó cũng cảm thấy mình thiếu thốn hết. Ngược trở lại, với một con người ít muốn, biết bằng lòng với tất cả những gì mình có, đó là những kẻ giàu sang ở đến cõi đời. Bởi vì những kẻ đó đâu có thấy mình thiếu thốn lắm đâu, quý vị. Một kẻ mà ham muốn thì ngay cả bây giờ dù có triệu đô la trước mắt đó chăng nữa, họ vẫn cảm thấy không đủ. Họ vẫn cảm thấy họ là một kẻ nghèo ở trong xã hội. Còn với một kẻ không ham muốn thì chỉ cần có cơm ăn này, chỉ cần có áo mặc này, họ đã cảm thấy thoải mái lắm rồi. Và vì vậy cho nên họ là những kẻ giàu sang ở trong cõi đời. Đa dục vi khổ, càng ham muốn bao nhiêu thì con người càng khổ đau bấy nhiêu. Mà là tất cả những cái của cải vật chất trên cõi đời này, tất cả những cái mà khiến cho ái dục của con người mình trỗi dậy, tất cả cái đó đều có một cái năng lực cám dỗ lạ lùng. Và chính cái năng lực cám dỗ này đấy, nó khiến cho con người chìm ngập ở trong cái cuộc sống để mà tìm cách thỏa mãn tất cả những dục vọng của mình. Dục vọng thì vốn không bao giờ thỏa mãn, mà con người là lúc nào cũng đi tìm cách để mà thỏa mãn tất cả những dục vọng của mình. Và vì vậy cho nên con người cuối cùng phải đứng trước cái bi kịch không tránh khỏi của đời mình. Đó là kẻ đó sẽ chết trước khi mà thỏa mãn tất cả những dục vọng. Ai mà sống vì dục vọng thì đây là bài học, đó là con người sẽ chết trước khi có thể thỏa mãn tất cả mọi dục vọng ở trong cõi đời này. Có một câu chuyện ở trong Phật giáo mà Tolstoy là một nhà văn Liên Xô từng viết lại, mà tôi từng hay kể. Câu chuyện kể về một anh chàng thanh niên. Đời anh chỉ mơ một điều thôi, mơ làm sao mình có thể sở hữu những cái đất đai rộng lớn ở trên đời này. anh có thể làm chủ những cái mảnh đất to lớn. Thế rồi một hôm, có người sẵn sàng cho anh tất cả những đất đai mà anh muốn, với một điều kiện: anh muốn bao nhiêu thì nhớ chỉ một lần này thôi, anh hãy cắm cái cọc chỗ này, và anh phải đi tới cái chỗ nào anh cắm cái cọc chỗ kia. Tất cả đất giữa hai cái cọc đó sẽ thuộc về của anh. Anh sẽ là chủ nhân của cả cái mảnh đất to lớn mà anh muốn đó. Thế là anh ta bắt đầu cắm cái cọc ở đây, và anh bắt đầu đi về phía trước. Nhưng anh làm sao có thể đi được? Cái dục vọng nó thôi thúc ở nơi anh, khiến cho anh phải chạy, phải nhảy. Bởi vì anh nghĩ rằng mình đi chậm một bước nào là mình sẽ mất đi một thước đất chừng đó. Càng chậm bao nhiêu thì mình càng mất đất bấy nhiêu. Cho nên anh càng phải chạy thật nhanh. Bởi vì anh muốn chiếm hữu càng nhiều đất đai thì càng tốt. Anh chạy từ sáng cho tới trưa. Mặt trời đã lên đỉnh bóng rồi, mồ hôi nhễ nhại ra cả người rồi, hơi thở đã bắt đầu nặng nhọc rồi. Anh vẫn không chịu dừng, bởi vì anh nghĩ rằng nếu mình dừng chân trở lại mà nghỉ ngơi một giây phút nào là mình sẽ mất biết bao nhiêu là đất đai. Anh phải chạy, chạy mãi cho tới chiều. Anh vẫn còn hơi thở sắp tàn, thì anh vẫn còn tiếp tục cố bằng những hơi thở cuối cùng để vươn tới. Và cuối cùng cái gì xảy ra? Anh ngã xuống chết trước khi anh có thể cắm được cái cọc ở đầu kia để anh có thể làm chủ tất cả cái mảnh đất này. Thưa quý vị, ai mà muốn thỏa mãn tất cả những ham muốn của mình thì kẻ đó sẽ chết trước khi mà những ham muốn được thỏa mãn. Đó là bài học mà chúng ta nên suy gẫm để mình biết dừng lại những ham muốn ở nơi con người của mình. Càng ham muốn bao nhiêu thì cái thân này càng nhọc nhằn bấy nhiêu, cái tâm này càng khổ sở bấy nhiêu. Quý vị nghĩ lại xem, do đâu cái thân này nhọc nhằn, phải bôn ba làm việc hết công này tới việc khác, làm việc ban ngày chưa đủ còn phải làm việc buổi tối, chỉ để muốn làm sao có nhiều tiền nhiều bạc, chỉ để muốn làm sao tàu nhà cho thiệt lớn, mua xe thiệt đẹp, để rồi đem cái thân này mà gánh cả một cái gánh nặng của đời sống. Đêm ngày chẳng bao giờ thân này nghỉ ngơi hết cả. Mà đâu phải vì vậy cái tâm này sung sướng đâu. Cái tâm này có lúc nào mà không ở trong cái tình trạng lo âu và sợ hãi đó quý vị. Khi tôi chưa có tiền, tôi lo làm sao để có tiền. Chừng đó không thôi, đêm ngày ăn ngủ đã cũng đã không yên rồi. Đến khi có tiền rồi đâu phải hết lo. Có tiền rồi thì sợ cướp, phải tìm hết tất cả mọi cách để mà giữ lại cái của tiền này cho mình. Mua insurance rồi, làm cộng làm ngọ, khóa đủ thứ hết tất cả. Nhưng mà khi cướp tới thì nó vẫn cứ cướp tới như thường. Và rồi chắc chắn một điều, của tiền đó không ở mãi với mình. Phải có một ngày mà cái của tiền đó nó ra đi. Mình không bỏ nó ra đi thì nó cũng bỏ mình ra đi mà thôi. Chẳng ai có thể ôm giữ mãi của tiền cho chính mình được hết cả. Và khi mà nó ra đi thì mình tiếc nuối, mình thất vọng, mình đau khổ, mình càng chán chường hơn nữa. Chưa có của thì lo lắng khổ sở, có của rồi cũng lo lắng khổ sở, hết của rồi cũng lo lắng khổ sở. Thế là cả một cuộc đời chỉ vì một chữ dục, vì một chữ ham muốn mà con người thân này khổ, tâm này khổ, chẳng bao giờ thân tâm được an lạc chút nào hết cả. Cho nên quý vị mỗi ngày đi cầu an, cầu cho thân tâm an lạc, thì không có cái thân tâm an lạc nào bằng là hãy ít muốn đi, bớt cái lòng ham muốn của mình xuống đi. Chỉ cần bớt cái đó một chút nào là cái hạnh phúc nó lớn thêm một chút đó, cái khổ nó giảm xuống đi một chút đó. Cầu nguyện Đức Phật cho mình an vui, đâu bằng chính mình biết dừng lại những ham muốn ở cái con người của mình quý vị. Và đó là cái cách cầu an tốt nhất ở trên đời. Cách cầu an mà đúng là cách mà Đức Phật chỉ dạy cho mình. Còn tới cầu an thì cứ cầu không sao hết cả. Cầu an để cho mình một cái cảm giác được an ủi, được nương tựa. Điều đó có thể là rất tốt. Nhưng nếu như chỉ dừng lại ở đó mà thôi thì mình chỉ là những kẻ mê tín mà, không phải là người con của một đấng giác ngộ ở trên đời. Con của đấng giác ngộ Mình phải hiểu rằng cái mà làm cho mình khổ chính là cái lòng ham muốn không cùng tầng ở cái con người của mình đấy. Muốn hết khổ, hãy dừng lại đi cái lòng ham muốn ở cái con người của mình. Đời sống có biết bao nhiêu thứ cám dỗ, và tất cả những cám dỗ đó đều là những cạm bẫy để du mình vào ở trong vòng trói buộc khổ đau hết cả. Quý vị cứ nhìn xem cái con thiêu thân. Cái con thiêu thân là lao đầu vào ở trong ngọn lửa. Tại sao vậy? Bởi vì cái ngọn lửa của nó có một cái sức cám dỗ mạnh liệt đối với cái con thiêu thân. Con thiêu thân, nó nếu biết được rằng ngọn lửa này sẽ thiêu đốt nó làm sao mà chui đầu vào đó để chết quý vị? Chỉ bởi vì nó u mê mà không biết rằng ngọn lửa sẽ thiêu đốt nó. Nó cứ nghĩ rằng cái ngọn lửa kia là cảnh giới thiên đường của nó. Hễ mà nó đạt tới đó rồi thì giống như là nó lên chốn thiên đường nào đó vậy. Và vì vậy cho nên nó lao đầu vào trong ngọn lửa. Thì tất cả những cái dục lạc trong cõi đời này nó cũng giống là như thế. Nó cũng là một cái ngọn lửa cám dỗ để cho con người lao đầu vào đó và tưởng rằng ở đó mình sẽ hưởng thụ tất cả những gì mình ham muốn ở trong cõi đời này. Mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ an vui, mình sẽ sống ở trong cảnh giới thiên đường. Không ngờ rằng chính dục lạc đó thiêu đốt tất cả hạnh phúc và thiêu đốt luôn cả con người của mình đi rồi. Tất cả chúng ta một cách nào đó, thưa quý vị, đâu khác gì những con thiêu thân lao đầu vào trong ánh đèn để muốn tìm một chút khoái lạc hạnh phúc nào đó, mà cuối cùng chỉ là sự thiêu đốt hạnh phúc, thiêu đốt chính mình mà thôi. Ai ở đây từng có bình ngứa thì biết. Ở trong kinh Đức Phật từng đưa ra một hình ảnh để nói về cái lòng dục này. Đó là hình ảnh của một kẻ bị bệnh, ghẻ lở, ngứa ngáy. Ngứa thì cái mức độ mà ngồi gãi như thế này chưa sướng. Muốn sướng hơn nữa, phải đốt lên một lò lửa, rồi hơ cái thân đầy ghẻ lở của mình trên lò lửa đó, thì nó càng sướng biết bao nhiêu mà kể. Nhưng sướng đó là gì? Đó chính là bệnh. Một kẻ mà không ghẻ lở, nhìn một cái kẻ ghẻ lở ngứa ngáy mà gãi trên lò lửa thang hồng như vậy, kẻ đó sẽ nhìn thấy ở cái đó cái gì quý vị? Nhưng mà khi mình ở trong cái đó, mình không thấy. Ngứa là gãi cái đã, gãi cho nó sướng cái đã. Nhưng mà sướng rồi, thực sự cái sướng đó gì? Bản chất của nó là đau khổ. Nhưng mà ta ít khi nhìn ra được cái bản chất của nó, để rồi cuối cùng cứ đi tìm những cái ảo ảnh hạnh phúc. Và vì vậy cho nên trong kinh hay gọi là chúng ta lấy cái đó, lấy khổ mà làm vui là như thế. Càng ham muốn bao nhiêu, con người càng khổ bấy nhiêu. Đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Sống chết nhọc nhằn, ngày này sang tháng nọ, kiếp này sang kiếp kia, toàn là vì cái lòng tham dục không bao giờ thỏa mãn được đó hết cả. Sanh tử nhọc nhằn toàn vì tham dục mà ra hết. Tham sắc, tham tài, tham của là một, ái dục là hai, rồi những ham muốn ở đến cái thân này của mình là ba. Tất cả những cái thứ ham muốn như vậy lúc nào nó cũng xô đẩy mình đi tới phía trước, để mà cuối cùng mình chỉ gặt lấy những đau khổ ở trong cõi đời này không thôi. Biết bao nhiêu kẻ vì tiền mà người ta giết nhau quý vị. Biết bao nhiêu kẻ vì tiền bạc mà bạn bè trở thành thù nghịch với nhau, huynh đệ trở thành những kẻ oan gia đối với nhau, cũng chỉ vì lòng dục mà nên hết cả. Rồi ngay cả cái gọi là ái dục, vợ chồng yêu thương nhau đó, cuối cùng cũng chỉ kết thúc ở trong đau khổ mà thôi. Một là lấy nhau về rồi thì gấu ó đêm ngày dằn vặt với nhau, sống như chẳng hạt gì trong ngục tù vô gián. Mà nếu giả sử vợ chồng có yêu thương nhau, vợ chồng có hạnh phúc nhau đi chăng nữa, thì cuối cùng nó cũng chỉ kết thúc trong đau khổ. Bởi vì vợ chồng nào cuối cùng mà không phải tự biệt sanh ly quý vị? Và rồi càng yêu nhau bao nhiêu, đến lúc phân ly thì càng đau khổ bấy nhiêu. Cho nên đa dục phi khổ, càng ham muốn nhiều càng khổ nhiều. Quý vị có thể đặt một câu hỏi: nếu như vậy, nếu mà không dục hết cả thì cái xã hội này làm sao mà tiến bộ? Nếu như không có một chút dục vọng nào hết cả thì làm thế nào mà cái sự sống có thể được nuôi dưỡng tiếp tục như thế này. Đúng, ở trong cái đạo của Phật có nói tới cái thiền dục và ác dục. Có những cái ham muốn mà tốt lành, ham học hỏi, ham để có trí tuệ, ham để làm việc thiền, ham để giúp ích cho cõi đời. Những ham muốn đó Đức Phật tán thán. Cái mà chữ dục mà Đức Phật nói đến ở nơi đây chính là những cái ác dục, là cái thứ dục mà nó cuốn hút con người ở trong cuộc sống ăn chơi trụy lạc để chôn vùi cả cuộc đời của mình luôn. Đó là những cái thứ dục mà nó không đưa tới cái hạnh phúc thật sự, mà nó chỉ đưa tới đau khổ cho mình, cho người mà thôi. Cho nên đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiệu dục vô vi, thân tâm tự tại. Ai muốn thân này bất khổ, ai muốn tâm này an nhiên tự tại, thì hãy bớt ham muốn đi, thiệu dục vô vi. Hãy bớt những cái ham muốn, nhất là những cái ham muốn mà chỉ đẩy mình đi vào trong vòng tội lỗi, xô đẩy đời sống của mình đi vào con đường đen tối. Thiệu dục vô vi, càng ít muốn bao nhiêu, càng sống không phiền não, không trói buộc bấy nhiêu, thì những kẻ đó, những kẻ thân tâm an nhiên tự tại giữa cõi đời. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây, mình có cơ duyên gặp Phật, cơ duyên được Phật chỉ bày để cho mình thấy cái cội gốc của đau khổ nằm ở nơi đâu. Đây là ở nơi tham dục. Và với cơ duyên như vậy mà trong khi mình chưa thể nào từ bỏ hết tất cả dục vọng ở nơi chính mình, thì ít nhất mình cũng phải biết từ bỏ những dục vọng nào mà mình có thể nhìn thấy trước mắt nó chỉ xô đẩy mình đi vào con đường tội lỗi khổ đau. Và thêm nữa, hãy biết dừng lại những dục vọng để mình còn có thể sống những cái ngày tháng thoải mái an nhiên tự tại ở trong cõi đời này. Ngày xưa con người làm nô lệ cho thần linh, thì ngày nay con người phải làm nô lệ cho dục vọng. Và như thế mà làm sao con người có thể giải thoát được tất cả khổ đau. Cho nên mong rằng với ánh sáng mà Đức Phật chỉ bày, mình có thể giải thoát mình ra khỏi thân phận của một kẻ nô lệ cho thần linh. Và thêm nữa, hãy giải thoát mình ra khỏi tình cảnh nô lệ cho dục vọng. Được như vậy, chúng ta sẽ sống an nhiên tự tại với cõi đời. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.
Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.